nghe pháp này là nghe nghe cho người thọ bát. Phước lựa một chuyện đi không? Trong 26 phẩm, lựa phẩm nào? Số 1. Phẩm số 1. Phẩm số 1 nó có một phẩm, nó có nhiều chuyện, nó có 14 chuyện được. Chọn chuyện số mấy? Nói về đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đắp y không tương xứng. Nghe. Đức Phật nói hai bài kệ như sau: ai mặc áo cà sa mà tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng với cà sa. Bài kệ số 2: ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thật, xứng với áo cà sa. Tại sao Đức Phật nói hai bài pháp kệ này? Nó có một cái nhân duyên. Lúc ấy Phật ngụ tại Kỳ Viên, có liên quan đến chuyện thọ y vàng của Đề Bà Đạt Đa tại thành Vương Xá. Vào dịp hai đại đệ tử Phật mỗi người dẫn đầu 500 tỳ khưu từ biệt Phật đi từ Kỳ Viên đến Vương Xá. Thì dân ở Vương Xá có một nhóm từ 2-3 người đông hơn cúng dường theo nghi thức dâng cúng cho khách tăng. Một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất trong phần hồi hướng công đức có nói: này các cư sĩ, có người chính mình bố thí nhưng không dạy người khác bố thí. Người ấy được phước báo giàu có nhiều đời liên tiếp, nhưng không có phước báo về thân bằng quyến thuộc. Một người khác dạy bạn mình bố thí, nhưng chính mình thì không bố thí. Người ấy có phước báo về thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời, nhưng không có phước báo về tài sản. Người khác chính mình không bố thí, cũng không dạy người khác bố thí. Trong nhiều đời liên tiếp, người ấy không có cơm cháo no bụng mà còn bị cô quạnh thiếu thốn. Lại nữa, một người vừa tự mình bố thí và dạy người khác bố thí, người đó nhiều đời liên tiếp, trong trăm đời ngàn đời, trong trăm ngàn đời, vừa được phước báo về tài sản, vừa có nhiều thân bằng quyến thuộc. Một người có trí nghe xong tự nghĩ: bài thuyết pháp này thật kỳ diệu, giải thích lên ý nghĩa của hạnh phúc an lạc, cho nên ta phải tạo công đức đối với hai bậc giác này. Rồi ông ta mời trưởng lão đến thọ thực. Ông thưa bạch tôn giả, xin ngài cho tôi được phụng sự cúng dường vào ngày mai. Thì ngài Sa Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên hỏi: ông mời bao nhiêu tỳ khưu? Ông ta hỏi: ngài gồm có bao nhiêu tỷ khưu? Thì ngài Xá Lợi Phất nói 1.000 tỷ khưu, cư sĩ. Ông ta nói, ngài hãy dẫn theo toàn thể tỳ khưu của ngài vào ngày mai để cho con được phụng sự cúng dường vào ngày mai. Tôn giả nhận lời. Cư sĩ mới đi khắp đường phố khuyên những người khác cúng dường. Các ông, các bà, tôi đã thỉnh 1.000 vị tỳ khưu. Quý vị có thể dâng vật thực cho bao nhiêu tỳ khưu? Quý vị có khả năng bao nhiêu? Dân cư hứa dâng vật thực mỗi người tùy phương tiện của mình. Họ nói, chúng tôi sẽ dâng cúng 10 vị. À, người khác nói, tôi dâng cho 20 vị. Người nữa nói, tôi dâng 100 vị. Cư sĩ đó hướng dẫn họ đem vật thực đến một nơi và nói, chúng ta hãy gom vật thực lại một chỗ và nấu nướng chung. Tất cả ông bà hãy mang đến mè, gạo, bơ, sữa lỏng, mật và những loại khác. Bây giờ có một gia chủ dâng một bộ y vàng ướp hương đáng giá 100.000 đồng tiền, nói, nếu những vật thực cúng dường góp lại mà không đủ, hãy bán bộ y này lấy tiền bù vào chỗ thiếu. Nếu vật thực đã đủ, các ông bà có thể cúng bộ y này cho bất cứ vị tỳ khưu nào mà quý vị đồng ý. Vật thực góp lại đầy đủ theo ý của gia chủ, không còn thiếu nữa. Do đó cư sĩ nói, quý ông, lá y vàng này do một gia chủ cúng vì mục đích như đã kể, nay dư thừa, vậy chúng ta nên dâng cho ai? Giờ mới hỏi, giờ dâng y cho ai? Có vài người nói, chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Người khác thì nói, trưởng lão Xá Lợi Phất chỉ tới lui khi mùa xong lúa chín, còn ngài Đề Bà Đạt Đa đến với chúng ta thường xuyên, ngày mùa cũng như ngày thường, và lúc nào cũng sẵn sàng như một cái bình đựng nước. Chúng ta hãy dâng cúng cho ngài. Sau một hồi lâu bàn cãi, phe đa số hơn được 4 người đã quyết định dâng y cho Đề Bà Đạt Đa. Rồi họ dâng cho Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cắt y ra làm hai, may nhuộm để một phần làm thượng y và phần kia làm hạ y, rồi mặc y vào khi đi ra. Thì biết là nhắc lại câu chuyện, ngài Xá Lợi Phất dạy cho người ta có 4 cách để làm công đức. Ở trong đó thì có 3 cách là đúng nghĩa là có công đức, và 1 cách là thiếu công đức. Công đức thì nằm ở chỗ bố thí cúng dường cho chư Tăng, cho Phật, nói chung là Phật Pháp Tăng ấy. Thì nếu ai mà tự mình làm đó, thì mà mình không có gọi những người khác cùng làm thì mình sẽ được giàu có nhiều đời, nhưng mà thân bằng quyến thuộc của mình ấy, thì nó không có nhiều, không có. Còn những ai mà mình không làm, không bố thí cúng dường, mà mình kêu gọi những người khác làm, khuyến khích những người khác làm, thì cái phước đức của mình, cái quả báo nó sẽ là mình có nhiều thân bằng quyến thuộc, nhưng mà tài sản giàu có thì không có bao nhiêu. Còn cái người mà không bố thí cúng dường mà cũng không có khuyến khích ai bố thí cúng dường hết, thì người đó nghèo, thiếu cơm, no bụng nhiều đời, mà thân bằng quyến thuộc cũng chẳng có ai, cô đơn, lạnh lẽo. Còn cái người thứ tư là hạng người mà toàn vẹn về công đức, về phước báo, là cái người tự mình bố thí mà kêu gọi những người khác bố thí cùng nữa, thì người đó nhiều đời giàu có là nhờ cái quả báo bố thí. và có được cái quả báo là thân bằng quyến thuộc đông đúc hòa hợp. Đó là cái kêu gọi người khác bố thí. Thì đó là cái câu chuyện nó như vậy. Cho nên có một cái ông cư sĩ, ông nghe vậy, ông rất mừng, ông tin, ông mừng, ông mê cầu, ông thỉnh hai ngài Sa Lợi Phất một kiền liền, với lại mỗi vị 500 tỷ khu, 1.000 tỷ khu. Và ông sẵn sàng, bởi vì ông sẽ đi kêu gọi người ta. À, như vậy là công đức lớn. Cho nên ông mới đi kêu gọi khắp mọi nơi, kêu gọi những người trong làng á, rồi ai cũng bằng lòng cúng hết, ai nghe pháp không á, bằng lòng cúng hết. Cho nên rốt cuộc có một vị có một cái tấm vải, tấm y, thì biết rằng là thời người Ấn Độ người ta áo của người ta là y là áo á, là ngày một cái tấm vải lớn người ta cuốn lại, cuốn trong mình, cuốn lại như vậy. Thì Đức Phật á, thì không có chấp nhận cái nguyên một cái tấm vải lớn cuốn lại làm y. Đức Phật nói người xuất gia đó thì dù người ta có cúng cho mình nguyên một cái tấm vải lớn như vậy cũng phải cắt nó ra. À, cũng phải cắt nó ra, gọi là áo sau này người ta thường kêu áo 100 mảnh, áo bá nạp. À, nó có nghĩa là tại vì có nhiều vị họ tu hạnh đầu đà đó, thì họ đi lượm vải, đi lượm những cái vải người ta vứt đi. Vì nó cũ, vì nó dơ giấy, vì nó gì đó, rồi về giặt sạch đi, rồi mới ráp nó lại với nhau. À, nó mới thành cái tấm y lớn mà đắp. À, nên giờ dù người ta có cúng cho mình nguyên một cái tấm y lành lặn lớn vừa đủ, thì Đức Phật bắt cũng phải cắt ra. À, thì đối với lại thời Ấn Độ hồi đó là y mà cắt như vậy á, ráp như vậy á, là coi như người mà gọi là sang sang một tí thì không nói, là họ không có bao giờ họ mặc như vậy. Mà người chung chung á, muốn diện là người ta cũng không có mặc như vậy, không có cắt ráp như vậy. Cho nên Đức Phật bắt phải cắt ráp thôi. Thành ra mình mới thấy y nó thành từng miếng này, nó có dọc rồi có ngang, nó chia vậy đó. Rồi sau khi mà cắt xong như vậy, làm y xong á, thì nó phải không có được chính sắc, cho nên phải nhuộm y, nhuộm để cho cái màu của nó đó nó còn đúng là cái màu nguyên vẹn như vậy nữa, rồi sau đó mới được mặc, mới được đắp á. Cho nên giờ đây á, ông này ông có một cái y vàng, à, y màu vàng á, ông dâng lên. Thì rốt cuộc á, thì bây giờ không biết có một cái nó dư ra, thì không biết là cúng cho vị nào. Thì dân làng với rốt cuộc thì mới theo lối đa số, thì đa số thì nói dâng cho ngài Đầy Bà Đạt Đà. À, vì theo cái câu nói ở đây cho mình thấy là ngài Sa Lợi Phất á, thì bao giờ xong mùa lũ chín á, thì mới thấy xuất hiện, còn ngài Đầy Bà Đạt Đa là thường xuyên tới lui. À, thì mình cũng biết cái ngài Đầy Bà Đạt Đa là thực ra là cũng là vương tử, mà cũng anh em chú bác gì với lại Đức Phật á, nhưng mà về sau này xuất gia và sau này gọi là cũng như phản Đức Phật, muốn giết Đức Phật để lên làm giáo chủ theo ý của Đại Bà Đạt Đa nghĩ như vậy. Trong cái lúc này thì chưa, thì đến khi ngài Đại Bà Đạt Đa một phần làm thượng y, phần kia làm hạ y, thì ta nói thượng y cũng như là cái y để đắp làm lễ đó, để bình thường đi ra ngoài, hạ y là cái y mặc ở trong nhà. Mặc y vào khi đi ra, dân chúng lại bàn tán khi thấy ông đắp y mới. Y này không tương xứng với Đề Bà Đạt Đa, mà tương xứng với Tôn giả Sa Lợi Phất. Đề Bà Đạt Đa đã đắp với bộ thượng y và hạ y không tương xứng với ông ta. Bây giờ có một tỳ khưu ở phương xa đi từ Vương Xá đến Xá Vệ. Ông ta đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ niềm hoan hỷ được gặp Ngài. Đức Phật hỏi ông về sự phúc lợi của hai vị đệ tử. Thì tỳ kheo liền kể cho Ngài nghe toàn bộ câu chuyện về bộ y từ đầu đến cuối. Đức Phật mới nói: Này các tỳ khưu, đây không phải là lần đầu Đề Bà Đạt Đa đã đắp bộ y mà không xứng đáng. Ở kiếp trước, ông ta cũng đã đắp những bộ y, đắp y mà không có được tương xứng. Nói xong, Ngài bèn kể câu chuyện như sau. Câu chuyện này về đời quá khứ là thợ săn và voi chúa. Thuở xưa một lần, khi vua Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, có một thợ săn voi sống bằng nghề giết voi, đem ngà, móng, đồ lòng và thịt chặt ra chợ bán. Bây giờ trong một khu rừng có hàng ngàn con voi đang kiếm cỏ. Một hôm vào rừng, chúng gặp một vài vị Phật độc giác. Kể từ hôm đó, cả lượt đi và về, chúng đều quỳ gối trước Phật độc giác rồi mới tiến bước tiếp. Thợ săn này thấy hành động của bầy voi, thắc mắc rằng giết bầy thú này thật là khó khăn. Lần nào đến và đi, chúng đều đảnh lễ những vị Phật độc giác. Chúng thấy cái gì mà đảnh lễ vậy kìa? Thì thợ săn nghĩ rằng là chắc đó là vì chiếc y màu vàng, cái y cà sa đó. Hắn bèn quyết định ta cũng phải đắp y vàng lập tức. Và hắn đi đến cái ao nơi vị Phật độc giác thường đến. Trong khi Ngài đang tắm, hắn trộm y của Ngài rồi mặc vào đi săn, ngồi chờ trên con đường có đàn voi thường qua lại, với cái giáo trong tay và tấm y phủ ở trên đầu. Đàn voi thấy hắn tưởng là Phật độc giác nên dừng lại đành lễ và bước đi. Con voi đến đành lễ cuối cùng, tức là voi đầu đàn, bị giết ngay với một nhát giáo. Lấy xong cặp ngà với những phần có giá trị khác, chôn xác còn lại xuống đất, hắn bỏ đi. Ít lâu sau, Bồ Tát tái sinh làm voi, sau đó trở thành voi đầu đàn của đàn voi ấy. Lúc đó người thợ săn vẫn tiếp tục cái mồ cũ. Voi chúa nhìn thấy số voi trong bầy sút giảm, liền hỏi: Chúng voi đi đâu và mất vậy? Bầy chúng ta còn quá ít. Thì không voi nào biết hết. Voi chúa tự nghĩ: Khi không có phép của ta, chúng đâu có đi đâu. Rồi mối nghi hiện ra. Cái gã ngồi ở chỗ nọ với tấm y trùng đầu hẳn là nguyên nhân gây ra, ta phải theo dõi hắn. Rồi voi đầu đàn để những con voi khác đi trước, và chính nó đi cuối cùng, bước thật chậm. Khi những con voi cuối đảnh lễ xong và đi qua, gã thợ săn thấy voi chúa đến, lập tức hắn cuộn y lại và phóng ngọn giáo. Voi chúa đã đề phòng khi đến gần nên bước lui tránh mũi giáo, biết ngay đây là người đã giết các voi của mình. Lập tức voi chúa phóng tới tóm hắn, nhưng gã thợ săn đã nhanh nhẹn nhảy qua và núp xuống sau một cội cây. Voi chúa dự định sẽ lấy vòi quấn cả gã thợ săn với cội cây, tóm lấy gã và quật gã xuống đất. Ngay lúc đó, gã thợ săn nhanh trí đưa tấm y vàng ra cho voi trông thấy. Thấy y vàng, voi khựng lại, do dự. Nếu ta tấn công người này, lòng quý trọng mà ngàn chư Phật, Phật độc giác A-la-hán dành ở nơi ta tất nhiên sẽ mất hết. Voi mới đành dằn lòng hỏi thợ săn: Có phải ngươi đã giết hết những thân quyến của ta không? Thợ săn trả lời: Đúng vậy. Và nói tại sao anh hành động xấu xa thế? Anh đã khoác tấm y dành cho những vị đã thoát khỏi tham dục, nhưng không xứng hợp với anh. Khi làm như thế, anh đã phạm tội nặng. Nói xong, voi khiển trách hắn lần cuối. Ai mặc áo cà sa mà tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Và người đã không hành động không xứng đáng, voi nói như thế. Khi Thế Tôn nói dứt câu chuyện này, Ngài nói như sau. Người thợ săn lúc ấy là Đề Bà Đạt Đa. Voi chúa đã cờ trách hắn chính là ta. Này các tỷ khu, đây không phải là lần đầu Đề Bà Đạt Đa đã khoác tấm y mà không được xứng đáng. Đề Bà Đạt Đa đã làm như thế trong kiếp trước rồi. Nói xong Ngài mới đọc pháp cú như vậy. Thì đây là câu chuyện Đề Bà Đạt Đa mặc y không có xứng đáng, không có xứng với cái tâm y đó. Và Đức Phật đã nói là trong kiếp trước đã từng như vậy. Thì câu chuyện diễn ra, mình nghe đây là những cái bổn sinh, là những cái đời hành Bồ Tát Đạo của Đức Phật Thích Ca, tức là đời gốc mình nhân đó, cho nên kêu là bổn sinh chuyện. Mà có rất nhiều chuyện Đức Phật là còn là Bồ Tát đó, Đức Phật đã ở trong không phải chỉ loài người mà trong cả loài vật súc sinh nữa. Thì mình biết rằng là cũng có những câu chuyện ở trong kinh điển đôi khi Đức Phật nhắc đến, là cũng có những cái kiếp trước mà Đức Phật đó, lúc còn là Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo mà đã đọa xuống địa ngục nữa. Nhưng mà trong bổn sinh chuyện thì phần nhiều là kể chuyện mà Bồ Tát mang thân xúc sinh, mà cũng lúc nào cũng là Chúa đầu đàn hết á. Thì mình nghe những câu chuyện này thì mình thấy nó, nếu mình tin thì mình hoàn toàn mình đón nhận. Nhưng nếu mình suy nghĩ thì mình thấy nó cũng còn lạ lùng. Thì thứ nhất là Bồ Tát làm súc sinh. Điều thứ hai là mình nghe những cái câu chuyện mà loài vật có thể đối đáp với loài người được. Thì tất cả chuyện này có nhiều người sẽ nói nó là những cái chuyện ngụ ngôn, là nó kể ra như vậy thì nó có một cái ý nghĩa, nói lên một cái ý nghĩa nào, chứ nó không phải là cái chuyện có thật. Đức Phật nói vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ đâu có ai mà lại nói chuyện một cái cách có thể nói là nếu mà chuyện không có thật thì ai nói ngây ngô như vậy. Đức Phật nào mà nói như thế. Nhưng mà mình hiểu là mình nghe qua nhiều cái câu chuyện ở trong pháp cũ này, khi mà các bậc chứng A-la-hàm trở lên có những cái thần thông, khi mà người ta có thể chứng đạo một cách mau chóng, khi mà nó có nhiều cái phước báo nó hiện bày ra rất là mau lẹ ngay trong đời này, thì mình biết là người xưa người ta biết chắc, người ta tin. Tổ Long Thụ cũng nói một câu là loài vật ở trong những cái đời xa xưa nó có thể hiểu và nói được tiếng người nữa, nó tiếp xúc được với con người. Thì khi mà Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo thì cái tâm lực á, cái tâm lực mà gọi là từ bi cứu độ của Bồ Tát đó, cái công đức nó rất là nhiều. Mình biết là ba vô số kiếp thì nó không biết là biết bao nhiêu công đức nó tích lũy. Cho nên mà Bồ Tát mà xuất hiện là nó có nhiều chuyện mình không có thể nào mình tin nổi. mình không có tưởng tượng nổi. Đấy. Thực ra đối với chân lý của đạo Phật ấy, thì cái thân của mình, cái tâm của mình ấy, nó chỉ như mộng huyễn thôi. Đấy. Nó không có một cái gì chắc thật hết, và nó là do tâm thức nó biến hiện ra. Nhưng mà do bởi vì mình nghiệp mình còn nặng, sự trói buộc nó còn nặng, cho nên cái tâm thức mình nó trở nên cứng ngắn, cứng rắc, và nó khó mà có thể chuyển biến. Rồi mình nghĩ như là mình không có thể tin được những cái năng lực của tâm thức của các bậc Bồ Tát này, nó nhiều phước đức. Cho nên những chuyện này, nếu mình là người Phật tử mà mình tin được, thì có thể nói là mình có một thiện căn và có rất nhiều đời, nhiều đời, nhiều kiếp, có thể gặp Phật, gặp Bồ Tát, rồi mình thấy được nhiều điều trong những kiếp trước, nó mới huân tập thành một cái chủng tử tin tưởng như vậy. Chứ đối với Đại Thừa Phật giáo mà mình không có dễ có mấy cái đó. Đức Phật nói những cái kinh Đại Thừa bao giờ cũng nói là những cái khó tin, khó tin nhận. Vậy. Còn mà tại sao Bồ Tát lại sinh làm súc sinh? Vì cái đại nguyện của Bồ Tát nó bình đẳng, tất cả chúng sinh đều được bình đẳng cứu độ. Ở trong đó mình biết rằng là có loài người trời, có loài người, có loài súc sinh, cả quỷ địa ngục. Cho nên Bồ Tát đó là bình đẳng hết. Mà lại mình biết điều là những cái con người họ bị đọa đó, nhiều khi kiếp trước họ là người, họ thành súc sinh. Nhiều khi kiếp trước đó, họ là cõi trời, họ rớt xuống địa ngục. Nhiều khi địa ngục ấy, trả xong cái quả báo đó, nhiều khi sinh lên cõi trời. Cho nên đó, đã nói là hữu tình, đã nói là chúng sinh hữu tình ấy, thì nó có thể đi vào sáu cõi luân hồi như thế. Cho nên cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát là cứu độ chúng sinh, cứu độ hữu tình ấy, thì cái chỗ mà chúng sinh bị khổ ấy, nó là sáu cái nẻo luân hồi đó. Cho nên là Bồ Tát phải thâm nhập hết vào đó, vào những cái chỗ khổ đó, mà phải vào bằng cái thân nó nữa. Cho nên mình biết là cái trí huệ công đức của Bồ Tát đó, nó không có, nó do nguyện mà nó vào, nó không phải do nghiệp. Cho nên khi mà vào trong các loài đó, vào nhập thai vậy để hiện ra đó, hoàn toàn cái tâm thức, cái trí huệ đó, nó vẫn trong sáng như thường đó. Cho nên đó là những cái mà khó tin ở trong Phật giáo Đại Thừa vậy. Thì đó, mình hiểu vậy, cho nên mình nghe chuyện. Thì Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật Thích Ca này ấy, gặp nhau rất nhiều lần ở trong những cái bổn sinh, những cái tiền kiếp hành Bồ Tát Đạo của Phật Thích Ca. Đó, mình nghe, mình nhận, biết cái câu chuyện như vậy. Hai bạch kệ là hai cái ý nghĩa chính là Đức Phật nói lên. Thực ra là nó không ở nơi cái y áo bên ngoài, cái hình tướng bên ngoài. Mà cái có thực sự á, là cái đúng là cái con người đó hay không á, là nó phải ở cái tầm bên trong. Thì nó mới xứng đáng với cái bộ áo giải thoát đó. Cái y giải thoát đó của Đức Phật. Cho nên tâm mà chưa rời khỏi tất cả những cái uế trược, không có tự chế mình được, không thực, không xứng với áo cà sa. Cho nên nãy mình tu quán giới, mình biết là đó là mình cũng huân tập một cái năng lực để tự chế mình. Chính mình có một cái lực để giữ mình lại không có làm ác. Đó là giới luật. Giữ mình lại không làm ác, trong đó cái không làm ác là có cái nói láo. Cho nên mình sẽ chân thật có được cái năng lực như vậy. Thì lúc bây giờ đó, mình chưa có xuất gia nhưng mà xứng đáng với cái áo cà sa. Hiểu như vậy. Nên giới luật không phải là dễ hành. Vì vậy mà mình mới tập quán tới để nuôi dưỡng và tăng trưởng cái lực cái lực chỉ giới nó lên. Nên mình hiểu nó là như vậy. Rồi đó, đại khái ý nó như vậy. Đến Cường hả? Ngon tìm một câu chuyện cho mọi người nghe. Trong 26 phẩm lấy chọn phẩm nào? Từ 1 đến 26. Hả? Ăn à, không có chữ phụ thuộc dùng cho đọc dùng cho mà chỉ lựa ra thôi, để lựa ra một con số thôi.
Số 3.
Đó, số 3 đã chứng tỏ là con là người có hiếu. Số 3 là phẩm tâm, nó có 9 chuyện, chọn số mấy? Số 3 này, như chuyện này con nghe rồi. Nếu con chọn số khác, chọn số nào?
Số 5.
Trường lão tâm được điều phục. Hai chuyện này nó hơi ngược nhau. Chuyện số 3 là một tỳ kheo bất mãn. Chuyện số 5 là trường lão tâm được điều phục. Biết nghe chưa? Nghe rồi hết hả? Để xem. Trường lão tâm điều phục này là cái chuyện ngài bỏ tu 7 lần đó. Nghe. Tu 7 lần. Đức Phật dạy cái bài, cũng nói hai bài tụng, bài kệ. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai: tâm không đầy tràn dục, tâm không sân công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Tức là nếu tâm mình không có an trụ vào cái pháp, mình không biết được cái pháp chân thật vi diệu, thì cái lòng tín của thanh tịnh của mình nó sẽ bị rung động, lay chuyển. Như vậy là trí tuệ mình không bao giờ thành tựu được. Còn nếu tâm mình không đầy tràn các cái dục vọng, tâm không có sân hận, nó phá cái tâm mình, không có sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, người đó sẽ thức tỉnh, kẻ tỉnh không sợ hãi. Nghe câu chuyện của ngài ngày này có gọi là tên là Chitta Hatha. Đấy là tâm nó chạy, tâm nó là bị tâm nó sai sự. Chuyện đầu tiên hết, anh ta là thuộc gia đình cũng đáng kính lắm, sống ở xá vệ. Một hôm vào rừng kiếm con bò bị lạc, đến giữa trưa tìm thấy và đưa nó về bầy. Đói khát quá, anh vào tinh xá, gặp các tỳ khưu, anh cúi chào cung kính được một bên. Thấy anh kiệt sức, các tỳ khưu chỉ thức ăn thừa trong bình, bảo anh lấy ăn. Anh ta ăn uống no xong rửa tay, xá các tỳ khưu hỏi: chư tôn giả, chắc hôm nay nhà nào mời thỉnh các ngài hay sao? Thấy đồ ăn còn dư mà cũng ngon lắm. Các tỳ khưu nói: không, đâu cư sĩ, tỳ khưu thường xuyên đi khất thực thì hay nhận được thức ăn như thế. Anh ta mới nghĩ rằng dù mình có làm tích cực vất vả liên tục ngày đêm, cũng không bao giờ được các món cháo ngon như vậy. Cháo có cà ri nữa, nước sốt. Này diễn tả. Trong khi theo lời của các tỳ khưu thì họ được thường xuyên như vậy. Ông bảo thế thì tại sao mình lại phải sống đời cư sĩ? Đấy, ta sẽ xuất gia. Anh đến xin xuất gia và được nhận vào tăng đoàn. Sau khi làm tròn bổn phận, thì trong vài ngày được chia phần số phẩm vật cúng dường, anh tròn trịa và phương phi hẳn ra. Nhưng rồi đến ngày là anh hết thích cái đời sống khất thực, nên lại quay trở về nhà hoàn tục. Trở về nhà làm việc chỉ vài ngày, thân anh lại tiều tụy. Anh lại xuất ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Rồi lại bất mãn, lại không thấy thích nữa, lại về nhà. Thời gian ở chung với chúng, anh hay giúp đỡ các tỳ khưu. Nên về nhà rồi xin tu trở lại, họ nghĩ cái tình đó nên chấp nhận. Cứ như thế anh ra vào đến mấy lần, 6 lần liên tiếp. Các tỳ khưu mới đặt tên của anh là Cittahattha, tức là cái người nó bị cái tâm á, nó sai khiến. Anh cứ ra vào lui tới như thế nên vợ anh mang thai. Lần thứ 7 anh từ rừng trở về nhà mang theo nông cụ. Cất các nông cụ xong, anh bước vào phòng, lòng lại phân vân day dứt, muốn khoác y trở lại, đi tù trở lại nữa. Bây giờ vợ anh đang ngủ đó, thì không có gì để gọi là thấy tốt đẹp đó. Nằm thì ngáy vang trời, miệng mở toang hoác, nước miếng nhễ nhại, trông chẳng khác nào một tử thi trương phình lên. Anh thấy rõ trong thế gian này tất cả đều vô thường và khổ não. Liền đó anh nhận ra là suốt thời gian đi tu, chỉ vì cứ nghĩ đến cô vợ mình mà anh thối tâm nản chí. Tay mới nắm lấy viền của chiếc y cà sa vàng, anh quấn vào bụng và vừa chạy ra khỏi nhà. Mẹ vợ anh chợt thấy anh phóng vụt qua, kêu lên thất thanh, nhưng anh chẳng thèm nghe, một mực chạy thẳng. Bà chỉ còn biết lầm bầm: cái thằng phản bội này vừa mới từ rừng về lại bỏ nhà mình cuốn y mà chạy vào tinh xá, thế là sao? Bà mới lay con gái dậy mà mắng: dậy đi, cái đồ phù thủy, chồng mày thấy mày nằm ngủ nó gớm ghiếc quá nên bỏ đi rồi, mày không còn chồng nữa đâu kể từ đây. Cô gái thì dụi mắt giọng lè nhè: thôi đi mẹ, anh ta đi hay ở chẳng có gì quan trọng đâu, vài bữa nữa anh ta lại về mà. Quen rồi. Trên đường, Cittahattha ôn đi ôn lại câu: các pháp trong thế gian đều vô thường, trói buộc trong đau khổ. Anh liền chứng quả dự lưu. Đến gặp, đành lễ các tỳ khưu, anh xin xuất gia trở lại. Lần này anh bị từ chối quyết liệt: không, chúng tôi không thể nhận anh. Tại sao mà anh đi tu nữa? Anh cứ đi đi lại lại, đầu anh nó như cục đá mài á. Anh ta khẩn khoản: các tôn giả hãy nhận cho con được xuất gia một lần nữa thôi. Và sau đó, chỉ vợ sau vài ngày, anh ta chứng quả A-la-hán cùng các thần thông. Các tỳ khưu đều không hiểu tại sao lần này ông ta lại ở lâu được. Thì được ông giải thích là trước đây ông còn quyến luyến thế gian nên rời bỏ tăng đoàn. Nay đã cắt hết mọi trói buộc nên không bỏ đi nữa. Các tỳ khưu không tin, thưa lại với Thế Tôn câu chuyện. Đức Phật nói: đúng vậy các tỳ khưu, đệ tử của ta khi tâm mà không kiên định, khi không biết pháp lành thì đi tu rồi cứ hay về nhà. Nhưng bây giờ ông ta đã buông bỏ cả thiện và ác, Ngài mới nói đến cái bài pháp cú. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tình không sợ hãi. Nghe tiếp ha. Một hôm các tỳ khưu lại bàn tán về cái vị tỳ khưu đi tu 7 lần, hoàn tục 7 lần. Mà cũng chỉ vì cái tham dục xấu xa tai hại ghê gớm. Phật vào pháp đường nghe chuyện mới dạy rằng, mình biết là cũng do cái câu chuyện của ngài này cho nên Đức Phật mê chế định một cái giới là những vị tỳ khưu á có thể hoàn tục, xả giới hoàn tục và quay trở lại tu được 7 lần. Là cũng từ cái ngày này mà ra. Bây giờ Đức Phật dạy này, các tỳ khưu tham dục xấu xa rất là tai hại. Giả sử mấy thứ tham dục ấy có hình dạng cụ thể để ta đem bỏ đến đâu thì một thế giới cũng còn quá nhỏ, trời đại phạm cũng còn quá thấp, không chứa nổi chúng đâu. Ta không thể đặt chúng vào đâu được cả. Ngay một người trí tuệ dòng dõi cao quý như ta cũng còn bị chúng áp đảo nữa. Thử hỏi ai có thể tả được cái ảnh hưởng năng lực của nó. Này các tỳ khưu, trong một tiền kiếp, chỉ vì một xị đậu giống và cái cuốc cùn mà ta đã đi tu và ra đời 6 lần liên tiếp. Đức Phật kể các tỳ khưu hỏi chuyện đó xảy ra hồi nào thưa Thế Tôn. Đức Phật nói các ông muốn nghe sao. Đức Phật kể lại chuyện quá khứ, tức là chuyện tiền kiếp của ngài. Cũng cái thời mà vua Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, có một người thiện có trí tên là Cút Đà La, có nghĩa là vị thánh quốc. Ông là một tu sĩ ngoại đạo đã sống 8 tháng ở trong núi Hy Mã Lạp Sơn. Một đêm vào mùa mưa, thấy mặt đất ẩm ướt, ông nhớ đến ở nhà còn một cái chai đậu giống. Sợ cái đậu giống nó hư, ông trở lại về nhà, xuống khỏi núi, cuốc mà dọn một miếng đất nhỏ, tỉa đậu và rào chung quanh. Đậu già ông hái xuống, để một số trong chai làm trái giống, phần còn lại thì ăn. Chẳng bao lâu ông lại chán cái cuộc sống thế gian, quay trở vào núi tu suốt 8 tháng. Cứ như thế, chỉ vì chai đậu giống và cái cuốc cùn mà ông đi tu núi trở lại thế gian, quay trở lại núi đến 7 lần. Đến lần thứ 7 thì ông chợt nghĩ ra rằng chỉ vì cái cây cuốc cùn này mà phải đi tu rồi lại hoàn tục mãi, nên quyết định ném bỏ nó và ném luôn cả cái chai đậu giống. Ông đến bờ sông Hằng, cuộn cái chai đậu giống trong một miếng vải, buộc vào cán cuốc, tay nắm chặt đầu cuốc, nhắm mắt lại, quay cái cuốc 3 vòng trên đầu rồi ném xuống sông. Ông cố tình làm như thế, cố tình nhắm mắt như thế là tại sao? Để đừng thấy cái chỗ cuốc rơi, rồi sau này động tâm lại lặn xuống và vớt nó lên. Và ông la lớn lên 3 lần: ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Lúc bây giờ vua Ba La Nại vừa trở về sau một cuộc dẹp loạn ở biên giới, cắm trại bên bờ sông Hằng và xuống sông tắm. Chợt nghe ông Cút Đà La tiếng của ông vang lên như vậy mới hỏi: chỉ có ta vừa mới triệt hạ được kẻ thù thì mới gọi là chiến thắng, còn ông cũng xưng ông là chiến thắng nghĩa là sao? Cụt Đà La đáp: ngài chiến thắng bọn giặc cướp ở bên ngoài. Chiến thắng của ngài có thể có ngày ngài sẽ bị thua trở lại, còn tôi đã chiến thắng một kẻ thù ở bên trong. Kẻ cướp của tôi tên là Tham Dục, hắn sẽ không bao giờ thắng tôi được nữa. Chiến thắng được hắn mới thực sự là chiến thắng. Rồi ông ta đọc bài kệ như sau: chiến thắng không thật sự là chiến thắng khi còn bị thua trở lại. Chiến thắng thật sự là chiến thắng khi chẳng còn bị bại nữa. Cùng lúc ấy, do nhìn sông Hằng và quán tưởng về yếu tố của nước, nước chảy vô thường, vậy ông đạt thần thông, bay lên trời, ngồi kiết già trong hư không. Nhà vua sau khi nghe bài thuyết pháp của Bồ Tát Cụt Đà La, tiến đến đảnh lễ, xin được nhận làm tu sĩ. Vua cùng toàn quân đông dài khoảng 100 đường đều đi tu. Vua nước láng giềng nghe tin muốn đánh chiếm vương quốc Ba La Nại, nhưng khi thấy thành quách thịnh vượng đó trống không, chợt hiểu ra rằng một vị vua từ bỏ một kinh thành tráng lệ như thế để đi tu chắc chắn là không phải muốn bị trói buộc nữa. Thế nên vua đó bèn đành lễ Bồ Tát xin được đi tu với đoàn tùy tùng của mình. Cứ như thế, 7 vị vua mà đến để chiếm nước đó lần lượt đều đi tu. Cùng với hội chúng đông đảo đó, Bồ Tát Cụt Đà La sống đời phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đại Phạm. Thế Tôn kết luận: các tỳ khưu, lúc đó ta là Cụt Đà La, hãy học từ cái câu chuyện này để biết lòng tham lam nguy hiểm trầm trọng đến mức nào. Đây, Đức Phật kể thêm câu chuyện tiền kiếp của ngài, cũng đã thực ra lúc đó chưa có Phật ra đời, ngài còn là Bồ Tát. Bồ Tát sống trong chúng sinh, không bỏ chúng sinh. Trong rất nhiều đời kiếp, Bồ Tát sống cuộc sống không có Phật, Bồ Tát vẫn thực hành cái hạnh nguyện gốc là hành đạo cứu độ chúng sinh. Thì lúc đó không có Phật Pháp, thì tất cả những cái đạo mà nó thuộc về thoát ly những cái tham lam, ái dục, những cái đạo mà thật thuần thiện là Bồ Tát đều thực hành. Đây là cái câu chuyện chính Bồ Tát mang những cái nghiệp của chúng sinh, cho nên nó cũng có rất nhiều cái sự tu tập, phấn đấu với những cái nghiệp đó. Câu chuyện mình biết rằng là thực ra nó chỉ có một cái nhỏ thôi, một cây cuốc cùn với lại một cái chai đậu giống, mà cái ông đạo sĩ tu hành này ông cứ nhớ, ông tiếc, ông quen cái nghề trồng trọt đó rồi, bây giờ nhớ tiếc, cho nên tu trên núi đến cái lúc mà nó xuống tinh thần, nó buồn, nó ngán rồi ấy, thì tự nhiên á, những cái mà mình ái luyến á, thì biết chữ tham dục nó bao trùm từ cái nhỏ cho cái lớn cho đến cái nhỏ, tất cả những cái ghiền của mình, tất cả cái gì của mình á, nó đều nằm trong đó. Mà mình thấy nó, những cái nhỏ là những cái mà nó khó trị nhất. Những cái nhỏ, những cái mà nó lắt nhắt, nó nhỏ nhặt đó. Một con người có thể ở trong cuộc sống này, người ta không tham danh, người ta không có tham giàu có nhiều, người ta không có tham, thực tâm người ta không thích nữa, nhưng mà người ta vẫn không thể nào giải thoát được. Là tại sao? Bởi vì nó vẫn còn những cái tham nhỏ nhỏ lắt nhắt. Nó tham cái đời sống này, nó tham những cái vui của cuộc đời này, những cái vui nhỏ nhỏ nhặt đó đó. Mà cái gốc của cái tham nó đó, về những cái tham lớn nó là cùng một gốc với nhau. Cho nên những cái tham nhỏ mình chưa xả là cái gốc tham á, nó vẫn còn y nguyên. Cho nên nó không có thể giải thoát. Cho nên bây giờ mình thấy những cái vị mà đi tu à, câu chuyện của Ngài Chittahattha đó, Ngài đó thì gọi là à, còn nhớ vợ gì đó, nhớ vợ, nhớ con gì. Còn đây là cái vị Đức Phật kể lại tiền kiếp của mình là chỉ có một cái cuốc cùn với lại mấy cái chai hạt giống. Vậy mà không xả nó được. Mà khi mà mình tu hành nhiều rồi á, thì mình mới hiểu những cái câu chuyện này, những cái kinh nghiệm này. Cái người mình bắt đầu mình làm cái điều tốt á, thì luôn luôn mình thấy những cái điều xấu, những điều xấu lớn, thô, dễ thấy, ác. Thì khi mà mình đã quay tâm về cái điều tốt á, thì mình bỏ hết những cái xấu đó. Nhưng trong mình nó vẫn còn tất cả những cái tập khí, có thói quen đó. Nó thích những cái nhỏ nhặt, lặt nhặt, nhiều lắm. Nó rất nhiều. Khi có nhiều người không hiền lắm, có làm một cái chuyện gì ác, mà chỉ thích đi câu, giật cái cần câu, giật cái cần câu. Cứ như vậy thôi, mà bỏ rất khó, khó lắm. Muốn bỏ đó. Đây mình biết rằng là thực sự nó có nhiều cái như vậy mà nó ăn sâu vào mình, ăn sâu vào mình. Rồi nhất là cái tâm của mình, mình thấy nó không có là một cái chuyện gì tệ hại hay là ác độc gì hết, cho nên nó không có bỏ được. Và mình sống thì nó có cái buồn, cho nên những cái đó nó là những cái vui của mình. Nó nhiều lắm ạ. Nhiều khi mình bỏ này rồi cái khác nó xuất hiện á, nó nằm ở trong cái tạm thức của mình, tại cái gốc của mình mà chưa có cắt á, gốc mà chưa nhổ lên á, là nó cứ ra, nó cứ ra như vậy. Nên đôi khi mình quay về cái con đường thiện á, rồi những cái gì mà ác mà thô á, sát sinh trộm cắp nói láo nó tà hạnh gì đó là mình bỏ được á, bỏ được á. Nhưng mà còn những cái nó lăn nhăn lăn nhát rất là khó bỏ. Cho nên phải đến những cái bậc đại trí huệ Bồ Tát lớn á, mới là xả được hết tất cả những cái lỗi nhỏ nhặt. Nên khi mà mình nghe mình có ba chướng ha, phiền não chướng này, nghiệp chướng này, báo chướng này, thì nghiệp chướng á là những cái nghiệp nặng, nó làm chướng ngại cái sự đắc đạo. Nó kêu là ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật, chảy máu, phá hòa hợp tăng, nó kêu là nghiệp chướng. Báo chướng là bát nạn, bị sinh vào 8 cái chỗ, nó chướng ngại, không có cho mình học pháp, học đạo, như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Mình biết đó là những cái nơi xấu. Còn những cái nơi tốt mà bị chướng á, là sinh về Bắc Cu Lâu Châu, rồi trường thọ thiên, tức là cái cõi trời mà nó sống rất lâu mà không có Phật ở đó, cho nên nó bị chướng gặp Phật. Còn nếu mà mình sinh là người mà mình bị các cái nạn đuôi điếc câm mù này nọ đó, cho nên cũng không có học đạo học pháp được. Rồi đó là sinh dù có vào thời Đức Phật mà bị nạn như vậy, không có học đạo được. Còn những người sinh ra không có Phật, sinh trước Phật, trước khi Phật ra đời, Phật nhập diệt rồi, mãi sau này mới sinh ra, thì đó là những cái nạn. Và có một cái cuối cùng là thông minh lắm, cái gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể luận, cái gì cũng có thể nghĩa là bào chữa gì gì được hết đó. Cái người vậy là bị chướng ngại, không có học đạo được. Cho nên những cái đó kêu là báo chướng. Còn cái phiền não chướng là cái gì? Thì trong pháp mới giải thích cho mình á, phiền não chướng nó chính là những cái hàng ngày lắt nhắt của mình, chứ nó không phải là những cái ác lớn, nhưng mà những cái hàng ngày lắt nhắt của mình mà nó làm cho mình không có thể vào đạo được. Cho nên mình phải biết nó là những cái chướng. Chỉ có các Bồ Tát trí huệ lớn mới xả nổi những cái đó. Cho nên mình Phật tử mình thấy quý thầy quý cô mà tu hành mà nó còn rất nhiều những cái lắt nhắt nhiều cái tính lắt nhắt nữa thì mình cũng biết rằng là hơi coi vậy chứ nó khó lắm á. Nhiều khi nó cũng bỏ bên ngoài chứ nó không có thực sự nó bỏ. Nó vậy á. Nhiều khi sợ người ta nói sợ gì cho nên bỏ. Ví dụ đi đứng cũng điệu lắm á, nó sợ người ta nói, thành ra đôi khi cũng đáng bỏ, nhưng mà trong tâm nó vẫn thích cái đó, mấy cái nhỏ lạt nhát. Nên mình hiểu là thực sự những cái đó mình phải biết rằng là nghe cái câu chuyện về tiền tiền thân trong những cái tiền kiếp của Đức Phật đó, mà chứng đạo khi mà có Phật ở đó mà cũng chứng được cái đạo, cũng có thần thông đó, mà đã 7 lần bỏ núi đi, mà 7 lần bỏ núi đó rồi trở lại núi, mà chỉ vì cái cuốc một chai giống, cái nghề từ hồi xưa nó ghiền, tự nhiên nó nghĩ đến là nó bị lôi cuốn, là nó phải làm đó. Nên ai có từng ghiền này thì người đó hiểu. Còn một cái nữa là mình biết là dù mà 7 lần mà lên trên núi tu tập như vậy mà không đắc đạo, mà cũng bỏ đạo đi xuống núi lại, và cái lần cuối cùng á, bỏ một cái tham ái, một cái quyến luyến đó, nó cũng là từ cái tâm tham dục của mình á, mà nó ra cái nhỏ nhặt đó, vứt bỏ cái đó đi một cách dứt khoát cái tâm mình. Nên mình biết là khi mình tập quán giới á, là mình cốt làm sao để cái tâm mình nó dứt khoát, nó giữ giới, nó không sát sinh, nó dứt khoát như vậy á, ném buông bỏ nó đi là giải thoát được nó. Trong cái tâm quyết liệt như vậy á, là nó có cái giải thoát luôn. Cho nên mình mới tập là khi giải thoát cái nhìn cái dòng nước chảy cái tự nhiên là đắc đạo. Thì nó cũng thuộc về Đức Phật, nói pháp của Đức Phật nó thuộc về cái gọi là quán nhân duyên của một vị độc giác. Những vị độc giác sinh vào những cái thời có cái năng lực đạo, có cái nhân duyên đạo, sinh vào những cái thời không có Phật, rồi thấy nhân duyên nước chảy lá rụng, thấy cái vô thường nó xuất hiện, này tự nhiên đắc đạo liền. Nên như vậy cho mình thấy cái những cái câu chuyện nó cho thấy những cái đời sống thời Đức Phật nó diễn ra. Diễn ra mình biết là những cái vị đó đều có nhiều đời nhiều kiếp á, có nghĩa là tu tập, có học đạo, có nghe pháp, có cúng dường, có tất cả những cái công đức á, cho nên nó có những cái nhân chủng. Bây giờ nó gặp Phật Thích Ca, nó chín, Phật Thích Ca biết đã đến lúc, tuy rằng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào của thế gian nó cũng đều có hai mặt. Cho nên nãy mình học giới, mình quán giới, mình quán vào sâu á, thì mình sẽ biết khi mà mình muốn trì giới là mình muốn giải thoát ra khỏi một cái ác nghiệp, mà cái ác nghiệp á, là một cái hành động ác á, nó muốn tạo tác thì nó phải có cảnh. Tất cả những cái cảnh xung quanh mình á, nó đều là cái cảnh để tạo ác nghiệp hết. Mình biết như vậy. Mình nhìn thấy một thằng nhỏ, con nhà giàu, mình cũng có thể nói bắt cóc nó đi chuộc tiền, nó cũng làm ra một cái ác nghiệp cho mình. Mình thích ăn cá, mình thấy một con cá bơi trong ấy, mình cũng bảo bắt cá để lên nướng ăn cho ngon lắm. Mình biết vậy đó. Mình thích uống nước, mình thấy uống nước khát, chỗ đó có nước, có một thằng bé có nước thì mình cũng có thể giật của nó. Hay là mình thấy ai không chú ý thì mình cũng thành ăn trộm. Mình thấy tất cả mọi cái gì xung quanh mình nó đều là những cái cảnh là những cái nhân duyên chứng để cho mình tạo nghiệp ác. Cho nên nó cũng đồng thời là đều là những cái cảnh để cho mình phát ra những cái nhân thiện. Mình hiểu biết như vậy. Nó phát ra những cái thiện căn. À, thấy một cái con người té ngã, mình cũng phát ra một cái tâm mình đỡ, mình giúp, mình đỡ. Rồi mình thấy một người nó bị khó khăn, mình cũng phát ra cái tâm cứu giúp. Thấy một con vật đi nữa là mình cũng có thể giúp nó. Mình biết vậy, rồi bất cứ một cái gì ấy, là mình cũng có thể làm thiện được với cái đó. À, mình biết như vậy. Mình có một cái cây thôi, một người ta rất thích, mình bảo thôi tôi cho anh cái cây nhỏ vậy thôi. À, đó, người đó người ta vui mừng, người ta thích thú. Bất cứ trong cái pháp nào, bất cứ cái gì xung quanh mình thấy, nghe nó với cái thân của mình. Thân của mình nó cũng là dùng, nó là một cái phương tiện để làm thiện và làm ác. Biết như vậy. Và mình cũng không ngờ một điều. Là nếu mà mình nhìn theo cái nghĩa đó thiện ác á, thì Đức Phật á, mới lập cái chế cho mình cái giới. Là để cho cái giới nó mới có cái tính chất là đối với tất cả những cái cảnh xung quanh mình. Và dùng cái thân của mình để chỉ cái giới đó, thân tâm của mình để chỉ giữ cái giới không sát sinh, trộm cắp. Và cái cảnh nó là tất cả mọi vật xung quanh, tất cả hữu tình cũng như vô tình. Cho nên mình không có thấy ra cái chỗ đó, cái Phật Pháp nó mới cho mình thấy cái đó. Mà Phật Pháp cho mình thấy sâu hơn nữa đó, là ở trong những cái đó nó, mà nó có cái vô minh của mình. Vô minh là không thấy được sự thật của nó. Cũng như cái ngài Chittahattha không có thấy ra cái sự thật của cái tham dục. Khi nhìn thấy một cái trên đường chạy trở lại tinh xá lần thứ 7 đắc quả dự lưu. Nó cũng nằm ngay, cái chân lý nó có mặt ngay nơi đây. Nhưng mà mình không nhìn ra. Cho nên cái đắc quả nó cũng nằm ngay nơi đây. Nếu mình nhìn ra. Chứ không phải nó ở đâu hết. Cho nên ngay xung quanh mình nó có cái chỗ chân lý, cho nên nó cũng có cái chỗ giác ngộ. Và vì nó có chân lý mà mình không thấy, cho nên nó có cái vô minh. Rồi ở trong đó, dù mình không thấy, dù chưa giác ngộ, nhưng mà nó có cái thiện ác nữa. Thiện ác là cái pháp thế gian. Cho nên Đức Phật mới nói ngài Chittahattha đó, bây giờ vượt ra khỏi thiện ác rồi. Tức là thấy là chân lý. Nó không còn cần nằm ở trong cái vòng thiện ác nhân quả của cuộc sống nữa. Cho nên mình hiểu như vậy thì mình biết là Đức Phật đó muốn khai cho mình thấy ra cái chân lý đó. Ở cái chân lý đó dù mình ở trong hoàn cảnh nào, mình đang còn là với một cái tâm cướp giật trộm, mình giật đồ của một người chẳng hạn như vậy. Giật một cái là cái đồ đó, ví dụ như là một món ăn đi, đang đói quá mình chạy đến mình giật. Giật một cái món nó văng vào trong một cái đống phân, dơ hết trơn. Đó. Thì mình làm ác, nhưng mà mình cũng có thể thấy là cái chân lý. Thấy là chân lý vạn vật nó vô thường. Đó. Mình có thể thấy ra cái chân lý đó. Cho nên nếu một cái người mà đã từng có cái nhân, đã từng nghe pháp, đã từng có cái chủng tử để đắc đạo, dù những cái nghiệp báo khác của người đó nó dẫn, nó đưa người đó đến nhiều hoàn cảnh sai khác nhau, nhưng nếu gặp một vị Phật, một vị độc giác á, khai cho mình á, thì ngay trong cái hoàn cảnh của mình đều có thể đắc đạo được hết. Cho nên mình hiểu cái ý nghĩa đạo Phật như vậy, nó rất đặc biệt á. Chứ nó không có nghĩa là cái con đường thành Phật, cái con đường giác ngộ là cái con đường phải lúc nào cũng ở cái chỗ hiền lành, cái chỗ tốt, lúc nào cũng đối xử tốt, đối xử hiền. Nó không phải ở chỗ đó. Nếu cái tâm của mình mà nó cứ trói buộc vào cái tốt đó, không bao giờ mình hiền tốt đến đâu cũng không có thể nào giải thoát hay giác ngộ. Mà cái người ta có cái chủng tử đó trong những đời trước á, thì dù cái người đó, cái quả báo người ta nó vào trong những cái con đường đôi khi nó là mình nhìn cái tướng bên ngoài ác, nhưng mà trong tất cả những cái pháp ác đó, nó đều có cái chân lý vô thường khổ, nó đều có cái chân lý của thiện ác vô thường khổ, và nó đều có sự tỉnh ngộ hết. Cho nên khi gặp một cái bậc mà có cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh mà giờ đây đã thành quả, tức là Phật Phật khai một cái là giác ngộ liền. Mình hiểu là tại sao mà các vị nó đắc đạo mau lẹ như vậy. Nó, mình biết cái pháp của Phật đó, nó có một cái đặc biệt hết sức như vậy. Rồi mình tạm ngưng ha.